Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quy kính lạy người, thiết tha con khẩn nguyện cầu. Quê hương là sông sông, mắt trong trăng vàng soi sáng. Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khi giờ giấc hồn lường, lưu thuyền từ phước qua bên mi bên người bờ xa. Mẹ hiền Quán Thế Âm giọt nước cánh xương xót nhiều lầm than. Mẹ hiền Quán Thế Âm đêm đến an vui dưỡng sạch u phiền. Mẹ hiền Quán Thế Âm ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên. Mẹ hiền Quán Thế Âm chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên. Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chiến tranh đau đớn cuộc đời.
Cần tam bảo thì như vậy là với chủ đề hiện nay cô muốn là trình bày rút lại cái vấn đề mà từ trước tới giờ có một số viên là cũng thường nói Tam Bảo là quý, sự cúng dường cho Tam Bảo Phật Pháp Tăng là sự cúng dường tối thắng, và sự hiện diện của Tam Bảo trên cuộc đời này là vô cùng ích lợi. Nhưng chúng ta thật sự có mấy ai cho chúng ta hiểu rõ được cái nghĩa tại sao Tam Bảo là quý là hiếm, là sự cúng dường cho Tam Bảo là tối thắng, và sự hiện diện của Tam Bảo trên thế gian này là thật sự cần thưa các vị? Thì khi nghe nói như vậy, chúng ta sẽ có một số chị là không phải là Phật tử, cũng như là có thể là Phật tử, nhưng mà chúng ta cũng có suy nghĩ như thế này: nếu mà nói Tam Bảo, Tam là ba, Bảo là quý là hiếm, thì cũng sẽ có người nói rằng là có những thế gian thì vàng bạc châu báu, thứ hai là gia đình, tức là tình cảm gia đình, hạnh phúc gia đình, thứ ba là danh vọng địa vị, thứ tư là vật chất ăn uống, thứ năm là ngũ quỷ, nó cũng có thể được gọi là quý là hiếm trên cuộc đời này. Nếu mà không có tiền bạc, không có tài sản, không có quý, không có hiếm thì lấy đâu mà chúng ta sinh sống được? Không có gia đình, không có hạnh phúc gia đình thì chúng ta sống như là đã chết, thì như vậy gia đình cũng vẫn có thể gọi là quý là hiếm. Hoặc là cũng có người nói nếu không có danh vọng địa vị, không có chức tước quyền hạn thì làm sao có thể giúp được cho gia đình, làm sao có thể giúp được người này người kia trong cuộc sống. Hoặc là có người nói nếu không có ăn, không có ăn thức ăn là quý là hiếm thì làm sao mà có thể sống được. Hoặc là có người nói không có ngủ thì làm sao mà sống được. Như vậy thì vật chất, tài sản, hoặc là gia đình, hoặc là danh vọng địa vị, hoặc là ăn uống, hoặc là ngủ nghỉ cũng có thể gọi là bảo vậy. Tức là chỉ bảo ở đây có nghĩa là quý là hiếm. Thì như vậy một người Phật, không có phải là Phật tử, người ta cũng có thể lập luận như vậy, người ta cũng có thể cho là như vậy. Nhưng mà trong đạo Phật chúng ta trả lời như thế nào các chị? Đức Phật nói rằng chữ bảo ở đây có nghĩa là quý, là hiếm, là giá trị. Nếu mà chúng ta nói rằng vật chất, gia đình, địa vị, hoặc là ăn uống, hoặc là ngủ nghỉ là quý, là hiếm, là có giá trị, thì những cái đó nó phải đưa đến sự hạnh phúc thật là bền lâu. Cái gì mà nó đưa đến sự hạnh phúc bền lâu, nghĩa là vững chắc và bền lâu, chẳng những đời này mà còn nhiều đời khác, thì cái đó mới gọi là giá trị, mới thật sự là quý hiếm. Nhưng mà chúng ta thấy khi chúng ta có vật chất thì cái vật chất đó nó sẽ đứng phía sau cái vật chất đó là biết bao sự nguy hiểm ở đó. Nếu như chúng ta có những người phải rất là vất vả, mồ hôi nước mắt suốt cả một cuộc đời tạo nên một ít vật chất, tạo nên một cái tài sản, nhưng mà sau đó là sự nơm nớp lo sợ, và sự nơm nớp lo sợ đó là lo sợ về cái gì? Lo sợ con cái nó sẽ phá tán đi, nó sẽ làm mất đi bao nhiêu mồ hôi nước mắt của mình, là chỉ trong phút chốc là nó phá tán đi. Hoặc là trong một lúc sơ, nghĩa là bất cẩn, có thể là lửa nó sẽ đốt cháy. Như mới đây ở bên thành phố, một những cái căn nhà mới vừa dựng lên rất là đẹp, nhưng mà vì một cái tàn thuốc của một người vô tâm, người ta thấy mà người ta không cần biết là thấy ở vào những cái nơi nào nó có thể là tạo nên quả hoạn, và thấy cái nơi nào có thể là an ổn thì người ta cứ thấy, và như vậy nó là một hơi cháy rụi mấy cái nhà. Thì như vậy chúng ta thấy rồi, ở trong đó không kịp đem ra tài sản, tại vì có những người khóa cửa đi làm, khi đi về thì thấy nhà mình nó sẽ sang thành bình địa hết rồi. Cho nên chúng ta thấy là có vật chất là an vui hạnh phúc, nhưng mà nếu cái an vui hạnh phúc có đem lại vĩnh viễn, không phải đem sau đó là sự lo lắng, lo lắng vì con cái nó phá, lo lắng vì lửa cháy, lo lắng vì nước cuốn trôi. Hoặc là chúng ta thấy như bây giờ thì ở trên thế giới thì nhiều, nhưng mà ở Việt Nam mình thì cũng có xảy ra, nhưng mà chưa phải đến giai đoạn đó đâu, nhưng mà đã bắt đầu có sự lo sợ. Tức là những cái ngôi nhà mà gian xong, thậm chí những cái ngôi nhà không phải là gian xong, những cái ngôi nhà đang đêm nửa đêm thức dậy thì nghe rùm rùm ở dưới đất là nó tạo thành một cái hố thật là to, gọi là hố tự phật, thì có thể sụp xuống biết nhé con. Hoặc là nếu mà không bị con cái phá tán, không bị lửa cháy, không bị nước cuốn trôi thì nó sẽ bị trộm cướp. Nhưng giờ chúng ta thấy là không riêng gì nhà của Phật tử, không riêng gì nhà của các chị bị trộm cướp, ăn trộm nó giếng thường xuyên. Mà bây giờ bắt đầu là ăn trộm nó cũng đã giếng vào trong nhà chùa. Mặc dù nhà chùa có những chùa rất là nghèo, nhưng mà đến khi mà cái tâm tham của con người khởi sinh bất chấp là tội lỗi thì nó cũng dẫn nơi nào có cái điều kiện để mà nó lấy thì nơi đó nó đến, nó không từ nan là đó là chùa viện hay là nhà của ai hết. Như vậy thì Đức Phật nói cái gì mà nó đem lại sự an lạc lâu dài phía sau, không có sự sợ hãi thì mới gọi là giá trị, mới gọi là quý là hiếm. Hoặc là cái như tình cảm gia đình, hoặc như tình cảm gia đình thì chúng ta thấy có một gia đình được êm ấm hạnh phúc, đó là một gia đình không có sự mà bất hòa lẫn nhau giữa vợ chồng, không có sự bất đồng tư tưởng lẫn nhau giữa vợ chồng, và không có sự lớn tiếng giữa cha mẹ và con cái, đó là một gia đình êm ấm hạnh phúc. Hiếm khi chúng ta có được một gia đình được trọn vẹn như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta vừa nghĩ đến sự hạnh phúc, vừa cảm thấy là bữa nay sao gia đình đầy đủ sum họp, thì trong tâm ta cũng lo không biết là chiều nay có được hạnh phúc đầy đủ như vậy hay không, và trong tâm ta cũng lo không biết rằng ông chồng mình là có đi thêm một bước nữa hay không, để lại những nước mắt và mồ hôi cho những nước mắt và sự khổ đau cho con cháu. Hoặc là người chồng thì thấy vui vẻ như vậy nhưng mà không biết rằng là vợ mình có thật sự là thương yêu mình, chung thủy với mình, thành thật với mình, hay là con cái có thật sự là ngoan giống như mình nghĩ hay không. Tức là vẫn có những cái mối lo ở trong suy nghĩ của các chị. Như vậy thì Đức Phật nói đó không phải là quý hiếm. Cái gì quý hiếm tức là cái đó nó sẽ trường cũ, nó lâu dài, và cái sự hạnh phúc đó là cái hạnh phúc chắc chắn. Còn cái này nó không chắc chắn, bởi vì trong cái hạnh phúc ta vẫn còn lo lắng, trong cái hạnh phúc ta vẫn còn sợ hãi, trong cái hạnh phúc ta vẫn còn suy nghĩ không biết phút nào khi nào cái hạnh phúc này nó vượt khỏi tầm tay của ta. Thì như vậy cái gì của thế gian không gọi là quý hiếm. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có lâu dài, nó không có bền vững. Còn ví dụ như địa vị danh vọng rất là vất vả chúng ta mới có được một cái chức tước, rất là vất vả chúng ta mới có một cái danh vọng. Nhưng mà những cái mà địa vị danh vọng đó nó có thể vượt khỏi tầm tay chúng ta bất cứ lúc nào. Ông chủ có thể lấy lại cái chức tước đó, cái địa vị đó, cái danh vọng đó, và thậm chí trong một lúc sơ hở thì chúng ta vẫn có thể mất những cái mà chúng ta đã tốn kém, chúng ta đã dày công để đạt được nó. Như vậy nó cũng không phải là quý hiếm, nó cũng không phải là trường cũ, nó không phải là lâu dài, hoặc ăn uống hoặc ngủ nghỉ. Các chị thấy rằng là có những người săn tìm những cái thức ăn và uống rất là ngon, thậm chí phải tốn biết bao nhiêu tiền bạc của cải để có thể có được một cái dĩa thức ăn mà 5 triệu, 7 triệu, nhiều triệu. Nhưng mà chúng ta thấy vừa ăn xong vừa khen ngon đó thì cái miếng thứ hai là cái miếng đầu nó đã hết rồi, nó đã mất cái ngon rồi, nó đã tiêu hóa, và khi tiêu hóa ra thì nó không còn ngon, nó không còn thơm, thậm chí chúng ta không muốn nhìn nó nữa khi nó đi ra. Như vậy thì cái đó nó cũng không phải là quý hiếm. Cái gì quý hiếm thì nó vẫn còn tồn tại. Cho nên Đức Phật nói rằng là chỉ vì miếng ăn mà chúng ta biến chúng ta thành những người là tội lỗi, săn lùng miếng ăn để chúng ta biến chúng ta trở thành những người mà đáng khinh thường. Thì như vậy không vì miếng ăn mà chúng ta lại trở thành những người vô, nghĩa là vô ích như vậy, vô ích sự như vậy. Hoặc là chúng ta thấy ngủ nghỉ cũng vậy. Đời người có một gan tay, hai hay ngủ ngày, mất hết nửa gan. Không phải hay ngủ ngày là mất hết nửa gan, nhưng mà đời người nó ngắn, chúng ta chi phí nhiều thời gian cho cái ngủ nghỉ và ăn uống, thì cuộc đời của chúng ta nó chỉ còn một ít mà thôi. Mà chúng ta biết rằng ngoài cái việc ăn uống ngủ nghỉ ta còn chi phí những cái khác, và như vậy không có thời gian để tu tập. Vì vậy mà chúng ta đòi được an vui hạnh phúc, chúng ta đòi là phải được đầy đủ vật chất, chúng ta đòi như thế này như thế kia, nhưng mà chúng ta bỏ quá nhiều thời gian tâm cho việc ăn uống, ngủ nghỉ và nói chuyện ba vấn đề đó, thì dù chúng ta muốn vẫn không thể xảy ra. Vì vậy mà Đức Phật nói thế gian quan niệm rất sai lầm về quý và hiếm. Cái gì mà gọi là quý là hiếm khi cái đó nó phải đem lại an vui hạnh phúc thật sự. Cái gì gọi là quý là hiếm khi cái sự an vui hạnh phúc đó nó chẳng những tồn tại trong cái hiện tại mà nó còn có thể là đưa qua những kiếp mai sau vẫn an vui hạnh phúc, và sự an vui hạnh phúc đó không bao giờ lên xuống, không bao giờ thay đổi. Và như vậy thì Đức Phật nói chỉ có tam bảo mới là quý là hiếm, cho nên chỉ có tam bảo mới gọi là bảo mà thôi. Và như vậy thì chúng ta thấy tam bảo, nói lại tam bảo là gì? Tam bảo đó là Phật bảo, tam bảo đó là Pháp bảo, và tam bảo đó là Tăng bảo. Tại sao Phật bảo là quý các vị? Phật là người mở đạo và chuyển đạo, Pháp là người tải đạo và chở đạo đến cho chúng ta, Tăng là gì? Tăng là những người hành đạo. Thì chúng ta thấy là Phật là người mở đạo. Nếu không có người mở đạo, không có người tìm ra được cái phương pháp đưa đến sự an vui hạnh phúc, cái con đường để đưa đến sự an vui hạnh phúc, thì chúng ta vẫn còn nhập lầm ở trong cái biển sanh tử luân hồi khổ đau. Cho nên chính vì vậy mà cái sự mở đạo của một người, ví dụ như đối với một cái gia đình, trong lúc mà bế tắc không biết cái cách làm ăn như thế nào, thì trong gia đình có một người là biết cái cách để mà làm ra, để mà trả nợ và có dư tiền bạc để mà xài, thì chúng ta thấy cái đó là quý hiếm, là mừng. Thì cũng giống như vậy, một người mở ra cho ta một lối thoát thì người đó ta phải cảm ơn. Nhưng mà một người mà mở ra cho ta một lối thoát chẳng những hạnh phúc đời này mà còn hạnh phúc muôn đời sau, thì cái đó mới gọi là bảo. Trong khi một gia đình, một người mở ra một cái lối thoát hiện tại giúp cho chúng ta thoát nợ hoặc là giúp cho chúng ta là được vượt qua cái khó khăn, thì không phải không được gọi là quý hiếm. Bởi vì cái quý hiếm đó nó không kéo dài. Vì vậy Phật là người mở đạo. Rồi làm sao nữa? Rồi chuyển đạo. Chuyển đạo trong lúc giai đoạn Đức Phật còn sống, và chuyển đạo sau này khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì đạo đó được chuyển vào Pháp Bảo. Tức là để trên các cái kinh văn mà chúng ta đọc, để trên những cái quyển kinh và những sự thực hành, thì tất cả những gì mà các vị thực hành để đưa đến đời sống an vui hạnh phúc, tất cả những gì các vị đọc mà trong tâm của các vị trở nên quan hỷ, và cái sự quan hỷ đó là nhẹ nhàng, không có sự đấu tranh, không có sự cạnh tranh, không có sự mà đánh đua, tham sân si nó giảm xuống, thì gọi là Pháp Bảo. Tức là như vậy, Pháp Bảo có nghĩa là sự chuyển tải đạo. Tải đạo đến cho chúng ta, tải tức là dẫn tải, dẫn chuyển là chuyển từ Đức Phật mà ghi lại ở trong kinh điển. Và từ đó là Tăng Bảo là người thực hành. Sau khi thực hành xong rồi thì gọi là Tăng Bảo là hành đạo, tức là một người thực hành. Và trên cái sự thực hành đó chúng ta cảm thấy tin tưởng. Bởi vì Đức Phật thì quá lâu ta không thấy Đức Phật để ta nhìn sự tu tập của Ngài như thế nào. Pháp thì được ghi ở trong kinh điển, ta không biết là đâu là giáo pháp của Phật, đâu là giáo pháp của ngoại đạo. Cho nên ngang qua người tu sĩ, ngang qua người xuất gia, ta gọi chung là Tăng, thì chúng ta thấy là sự thực hành này nó đem lại cái kết quả, và ta có thể tin tưởng tất cả vận mạng của chúng ta, tất cả tương lai và sự tu tập của chúng ta ngang qua vị Tăng này để chúng ta cũng thành đạo. Cái nghĩa thứ hai của chữ Tăng có nghĩa là gì các vị? Tăng đây là một đoàn thể thanh tịnh và hòa hợp, đó mới là cái nghĩa chính. Tăng đây không hẳn là người xuất gia, tăng đây không hẳn là người hành đạo, và chúng ta noi gương theo cái sự thực hành của một cái vị tăng đó mà chúng ta tu tập. Nghĩa thứ hai mà ý của Đức Phật muốn nói tăng đây có nghĩa là sự thanh tịnh và hòa hợp. Trong một gia đình có tăng của các vị đó. Nếu mà trong một gia đình mà không có sự thanh tịnh và hòa hợp thì không gọi là tăng. Nghĩa thứ hai của chữ tăng đây, nghĩa sâu xa, đó là sự thanh tịnh và hòa hợp. Trong một gia đình không cha vợ chồng không thanh không hòa hợp, trong một gia đình cha mẹ không hòa hợp với con cái, trong một gia đình anh chị em không hòa hòa thuận với nhau thì không gọi là tăng bảo. Vì vậy chữ tăng bảo nó có hai nghĩa. Một nghĩa là người xuất thế gian, tức là người xuất gia tu hành thành đạo, rồi đem cái gương sáng cái sự thực hành đó chỉ bày lại cho người Phật tử. Và một cái nghĩa thứ hai sâu xa hơn, đó là tăng là thể hiện cho một đời sống gia đình êm ấm hòa thuận, trên thuận dưới hòa thì gọi là tăng. Thì chúng ta biết rằng để được xem là một gia đình Phật tử gương mẫu, ngoài cái nghĩa gương mẫu của chính chúng ta, thì một gia đình Phật tử gương mẫu phải thể hiện ở 6 điểm hòa thuận sau đây. Thân cùng nhau hòa hợp ở chung, tức là trong gia đình thì thân cùng nhau hòa hợp ở chung, tức là sao? Tức là nghĩa là những thành viên trong gia đình, từ người chồng đến người vợ đến những người con đến anh chị em, phải hòa hợp chung sống với nhau, không có tranh giành cãi cọ đấu đá với nhau, thì gọi là thân cùng nhau hòa hợp ở chung. Trong một gia đình được gọi là một gia đình Phật tử gương mẫu, được gọi là một tăng đoàn thanh tịnh và hòa hợp, thì đối với xã hội thì đó, cái điều thứ nhất là thân cùng nhau hòa hợp ở chung, miệng không tranh đua cãi lẫn. Nhiều khi gia đình tống tảo nhưng mà tối ngày cứ hết người này la lối tới người kia la lối, miệng tranh đua cãi lẫn mà. Như vậy thì cái nghĩa thứ hai được gọi là một gia đình Phật tử gương mẫu là thanh tịnh và hòa hợp, là gia đình đó là miệng không tranh đua cãi lẫn. Các chị biết rằng một người Phật tử gương mẫu, sáng nay cô có nói đó, là người kia nóng giận nói ồn ào, chả lẽ ta đây cũng thế sao? Một đứa ồn ào thêm đứa nữa thì đã hai đứa giống như nhau. Thì chúng ta thấy ở trong gia đình, một người lớn tiếng là đủ rồi, là đủ làm sao sống gia đình rồi. Còn thêm khi mà ta nghe như vậy, ta không dành được, ta không nhận được thì chả lẽ ta đây cũng thế sao? Một đứa ồn ào rồi thêm đứa nữa, cha mẹ chịu thì nổi các chị, đúng không? Thì ra hai đứa giống như nhau. Chúng ta dứt khoát trong một gia đình được gọi là thân tịnh và hòa hợp, gia đình đó là thứ nhất là thân cùng nhau và biết ở chung, thứ hai là miệng không tranh đua cãi lẫn, thứ ba là ý ưa nhau không trái nghịch. Ý ưa nhau có nghĩa là ngay cả trong suy nghĩ của chúng ta phải có sự tôn trọng lẫn nhau. Người chồng phải tôn trọng người vợ, dù người vợ đó như thế nào nhưng mà đã kết hợp với nhau bởi duyên rồi thì chúng ta phải tôn trọng nhau. Không có sự tôn trọng thì dù là người vợ đó có giỏi như thế nào, dù người vợ đó có như thế nào thì cũng vẫn đưa đến một gia đình không êm ấm hạnh phúc. Một gia đình êm ấm hạnh phúc là tất cả các thành viên đều phải tôn trọng theo tôn ti trật tự. Chồng phải tôn trọng vợ, vợ phải biết bổn phận kính trọng chồng. Chồng thì tôn trọng nhưng mà vợ thì kính trọng. Tại vì dẫu sao thì người chồng là người nguồn cội của gia đình, không có sự kính trọng thì sẽ không có hạnh phúc. Và cha con cái thì cũng phải biết thương yêu, kính mến cha mẹ, thì như vậy ý ưa nhau không trái nghịch với nhau. Rồi sao nữa, cái thứ tư là sao? Miệng không tranh đua cãi lại, ý ưa nhau không trái nghịch. Rồi có thuộc không, có thuộc câu đó không? Sáu cái. Rồi sao nữa, giới lực là sao? Giới lực cùng nhau tu tập. Giới luật ở đây không có nghĩa là mình phải học giới giống như người xuất gia. Giới luật ở đây tức là những cái quy luật trong cuộc sống của gia đình, mình phải cùng nhau tôn trọng, mình cũng phải cùng nhau học tập. Giới luật ở đây tức là những quy luật của đạo vợ chồng, quy luật của cha mẹ, quy luật của con cái đối với cha mẹ, thì đó gọi là giới luật, tức là những quy điều đặt ra trong một gia đình để một gia đình đó có êm ấm hạnh phúc. Rồi cái thứ tư, cái thứ năm là gì? Kiến thức riêng, chỉ dạy cho nhau, kiến thức riêng chỉ dạy cho nhau, tức là sao những cái sự hiểu biết gì mình thấy cái người đó làm sai mà mình biết đây là cái sai nó sẽ đưa đến sự không vui, thì mình biết như vậy mình chỉ dạy cho nhau, không phải ồn ào, không cần phải la hét, không cần phải đánh đập, nhưng mà một cái lời nói ôn tồn. Các chị nhớ rằng Đức Phật dạy cái kiến thức khi chỉ dạy cho nhau dựa trên cái gì? Dựa trên sự lắng nghe, phải dựa trên sự tôn trọng. Tôn trọng, muốn có được sự tôn trọng bằng sự lắng nghe, ta phải xem người đó nói như thế nào rồi ta mới biết là người này là sai lầm. Ta phải lắng nghe xem họ nói cái gì để ta học được cái tâm tư, cái nguyện vọng của họ. Kiến lại cho nhau bằng sự lắng nghe chân thật. Rồi sao nữa? Tứ sự chia đồng với nhau. Tứ sự chia đồng với nhau tức là trong cuộc sống, tài sản rõ ràng, minh bạch, không có dấu giếm. Tại vì chúng ta đã là một người trong gia đình thì tất cả những tài sản của vợ cũng là tài sản của chồng, cũng là tài sản của con cái. Tài sản của chồng cũng là tài sản của vợ, cũng là tài sản của con cái. Tứ sự chia đồng với nhau, ta không vì một cái lý do riêng của chúng ta mà ta giấu đi người chồng mình, không vì một lý do riêng của chúng ta mà ta giấu đi người vợ của mình. Tại sao chia sẻ với nhau những khó khăn, những cái vấn đề gì ta cần phải chia sẻ, ta cứ chia sẻ đi. Thì khi mà có sự tôn trọng với nhau như vậy, thành thật với nhau, tứ sự chia đồng với nhau, nó đòi hỏi ở cái yếu tố gì? Sống chân tình với nhau, sống phải thành thật với nhau. Chúng ta cứ là một người Phật tử gương mẫu trước đi, đừng đòi người kia phải thành thật với mình, đừng đòi người kia phải là tôn trọng mình. Mình hãy thành thật, mình hãy tôn trọng người ta đi, rồi người kia sẽ nghĩ lại. Bởi vì dẫu sao nói với người thế gian chỉ gắn bó với nhau một vài tiếng, một vài ngày, nhưng mà đối với các thành viên ở trong gia đình gắn bó với nhau suốt cuộc đời, các vị gắn bó với nhau suốt cuộc đời, thành ra là chỉ một hai lần thành thật, chỉ một hai lần tôn trọng, những lần khác giả dối, những lần khác không tôn trọng, không lắng nghe, thì làm sao có được hạnh phúc. Cho nên chúng ta cứ kiên nhẫn mà thành thật với nhau, chúng ta hãy kiên nhẫn chia sẻ với nhau những khó khăn. Ngày này không được qua ngày khác không được qua những ngày khác được, thì cuối cùng chúng ta có bị nước chảy thì đá mòn. Chắc chắn rằng trong tâm của người đối tượng của mình, đối phương của mình sẽ lung lay. Bởi vì sao? Bởi vì không có ai thương con bằng cha mẹ, không có ai thương vợ bằng chồng, không có ai thương chồng bằng vợ. Nên một đời sống một tâm mà hòa hợp với người thế gian trong hạnh phúc gia đình, thì thứ nhất thân cùng nhau hòa hợp ở chung, miệng không tranh đua cãi lẫy, yêu nhau không trái nghịch, giới luật đồng cùng nhau tuân theo, kiến thức viên chỉ dạy cho nhau, rồi tứ sự chia đồng với nhau, đó là một cái sự hòa hợp trong gia đình. Và như vậy thì chúng ta thấy tam bảo tạo nên đạo Phật, Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, ba cái này tạo nên cái mà sau này chúng ta gọi là đạo Phật. Một cái từ đạo Phật thì có từ thập niên 1830, tức là có khoảng thế kỷ 19 thôi cho từ đạo Phật. Trước đó thì từ khi Đức Phật cho đến khi mà năm 1830 chữ đạo Phật mới được ra đời, thì Đức Phật dùng cái danh từ để gọi cái mà tổ chức của mình là gì? Pháp và luật của Như Lai. Tức là những người nào mà đi theo Đức Phật thì phải sống đúng và với pháp và luật, cho nên Đức Phật gọi là pháp và luật của Như Lai. Nhưng mà sau này thì vì các nhà học giả phương Tây, người ta thấy rằng tam bảo, Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, và những cái giáo lý cũng như những cái sự thực hành ngang qua người xuất gia và người tại gia quá tuyệt vời như vậy, cho nên người ta mới gọi là đạo Phật. Như vậy đạo Phật là gồm có tam bảo, đạo Phật là gồm có tứ chúng tập tôn, đạo Phật là gồm có những giáo lý tuyệt vời. Thì ôn lại một chút xíu, đạo Phật có sau khi Sa môn Bồ Đà thành đạo dưới cội Bồ Đề mới có pháp bảo và mới có là pháp và luật của Như Lai, chứ không phải đạo Phật có trước khi Sa môn Bồ Đà thành đạo. Đạo Phật có chỉ khi Sa môn Bồ Đà thành đạo dưới cội Bồ Đề. Thành đạo có nghĩa là thấy được sự thật, thành đạo có nghĩa là thấy chân lý. Thấy sự thật cái gì các vị? lý, thấy sự thật có nghĩa là thấy cái gì? Đức Phật thấy được hai điều. Và Đức Phật thấy hai sự thật sau đây. A gọi là thấy chân lý, tức là chân lý có nghĩa là sự thật. Thứ nhất là Đức Phật thấy được nguyên nhân tại sao chúng ta đau khổ, nguyên nhân tại sao chúng ta nghèo đói, nguyên nhân tại sao chúng ta bất hạnh, nguyên nhân tại sao chúng ta không thành công trong cuộc sống. Đó là tóm lại nguyên nhân tại sao chúng ta đau khổ. Đức Phật thấy được cái nguyên nhân như vậy. Và cái thứ hai, Đức Phật cũng thấy được có một cái con đường đưa đến sự chấm dứt đau khổ, có một cái con đường đưa đến sự chấm dứt nghèo đói, có một con đường đưa đến sự chấm dứt sự bất hạnh trong cuộc sống, và có con đường đưa đến sự thành công. Như vậy thì cái thứ hai Đức Phật thấy đó là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau. Và như vậy thì Đức Phật mục đích xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa và 6 năm khổ hạnh rừng già, 5 năm tầm thầy học đạo chỉ đi tìm hai sự thật này mà thôi. Đi tìm nguyên nhân tại sao chúng sanh đau khổ và đi tìm con đường nào để giúp cho chúng sanh đau khổ. Nghĩ như vậy thì qua trải qua một thời gian, không biết là bao lâu, nhưng mà bên Phật giáo Bắc Tông thì cho rằng thời gian đó là 49 ngày đêm. Thì trong khi Phật giáo Nguyên Thủy thì không nói rằng ngài ngồi với cội Bồ Đề là bao nhiêu thời gian, nhưng mà đến một lúc thì ngài đã sáng ra được vấn đề, tức là ngài đã tìm ra được câu giải đáp cho hai cái thắc mắc, hai cái sự suy tư này. Đó là ngài đã thấy nguyên nhân tại sao chúng sanh đau khổ, nguyên nhân của sự đau khổ đưa đến sự nghèo đói. Nghèo đói có đau khổ không các vị? Đau khổ. Bất hạnh có đưa đến sự đau khổ không? Đau khổ. Và không thành công có đưa đến sự đau khổ hay không? Đau khổ. Như vậy nguyên nhân của sự đau khổ Đức Phật đã thấy là nguyên nhân là do chúng ta ái dục. Ái dục có nghĩa là không có nghĩa là tình cảm mới gọi là ái dục, nhưng mà cái gì mà chúng ta thích mà nó vượt ra ngoài cái sự kềm chế của cái lý trí thì cái đó gọi là ái. Sự thích thích mà nó vượt ra ngoài cái lý trí, ví dụ như bây giờ sư cô thích cái hoa này, sư cô thích cái hoa này thì cái thích đó nó vẫn chưa tạo nghiệp, nhưng mà vượt ra ngoài cái lý trí là sao? Tức là sư cô lấy nó thì vượt ra ngoài cái lý trí, tức là cái lý trí của mình biết rằng đây không phải là tài sản của mình, đây không phải là đồng tiền của mình tạo ra, đây không phải là mồ hôi nước mắt của mình, nhưng mà mình vẫn muốn lấy nó, mình muốn sở hữu tại vì nó đẹp, cho nên vượt ra ngoài cái lý trí, cho nên mới đưa đến sự đau khổ. Cũng giống như vậy, trong một gia đình đang hạnh phúc, có một người thứ ba xen vào thì cái người thứ ba đó thích một thành viên nào đó trong gia đình thì nhưng mà người này là vượt ra ngoài cái lý trí, người này vượt trí xen vào trong đó để gần gũi cái người mà mình thích, và như vậy thì đưa đến sự đau khổ cho một cái gia đình đó. Thì Đức Phật nói nguyên nhân của sự đau khổ đó là do cái sự ham thích, sự ham muốn, nhưng mà sự ham muốn này nó vượt ra ngoài sự kiểm soát của tư tưởng, vượt ra ngoài sự kiểm soát của lý trí, cho nên đưa đến sự đau khổ. Chúng ta thấy có năm nguyên nhân mà đưa đến sự đau khổ. Nguyên nhân thứ nhất là chúng ta thích về tài sản. Nguyên nhân thứ hai đưa đến vượt ra ngoài sự kiểm soát, ai cũng không muốn tài sản, nhưng mà có khi chúng ta tạo nên tài sản bằng sự bất chấp, bằng những cái nghề mà không lương thiện để có được tài sản. Thì rồi cái thứ hai là cái ái dục nó đưa đến sự đau khổ là tình cảm vượt ra ngoài lý trí. Cái thứ ba là đưa đến địa vị danh vọng, tìm sự khác nhau địa vị danh vọng bằng những cái việc là không chân chánh hành động và lời nói không chân chánh để đạt được mục đích, thì như vậy đưa đến sự đau khổ, hoặc là ăn uống hoặc ngủ nghỉ. Thì tóm lại nguyên nhân của sự đau khổ của chúng sanh là sự không kềm chế cái suy nghĩ của mình về hành động và lời nói, không kềm chế trong tư tưởng, cho nên đưa ra hành động và lời nói bất thiện, thì vậy đưa đến sự đau khổ. Cha rất không thấy được cái sự đau khổ đó đưa đến con đường tu tập. Chúng ta biết rằng con đường tu tập thì chỉ thường là người ta nói chỉ dành cho những người theo đạo Phật mới cần tu, những người không theo đạo Phật thì không cần tu. Như bài pháp vừa rồi sư cô nói có ba hạng người, dù theo đạo Phật hay không theo đạo Phật, nhưng mà ba hạng người này nếu có nhu cầu thì vẫn phải tu. tại vì đạo Phật á, mình gọi là đạo Phật, nhưng mà cái chân lý là của tổng thể, của chung, chứ không riêng của những người theo đạo Phật. Ba hạng người mà có nhu cầu sau đây thì phải tu mà thôi. Hạng người thứ nhất có cái nhu cầu muốn cho đời sống hiện tại được êm ấm hạnh phúc, muốn cho đời sống hiện tại được đầy đủ vật chất, muốn cho đời sống hiện tại mình được có ích lợi cho mọi người, tức là đời sống hiện tại được an vui thì phải tu. Sự tu này không dành riêng cho những người quy y Tam Bảo về tiểu giới được gọi là Phật tử, nhưng mà sự tu này dành cho những người có nhu cầu đời sống hiện tại được êm ấm hạnh phúc, muốn có nhu cầu muốn cho đời sống hiện tại được giàu có, muốn có nhu cầu đời sống hiện tại được thành công thì phải tu. Đó là hạng người thứ nhất. Hạng người thứ hai là Đức Phật nói nếu mà người này có cái nhu cầu muốn thoát ra sự trói buộc bởi vật chất, muốn thoát ra sự trói buộc bởi đời sống tinh thần mỏi mệt quá, nó duy trì cái hạnh phúc gia đình nhưng mà nó dở ra, nó dễ bể quá, nó giống như một cái ly. Mình lo mình giữ người chồng, mình lo mình giữ người vợ, mình lo mình giữ những đứa con, nhưng mà người chồng vẫn có thể là phản bội mình chứ thường, người vợ vẫn có thể phản bội và những đứa con nó có thể là bỏ cha bỏ mẹ bất cứ lúc nào. Nhưng mà sự nỗ lực cố gắng của mình nó sẽ đưa đến sự mỏi mệt của tâm trí. Cho nên người này muốn học cách buông tất cả để cho đời sống nội tâm hiện tại được an vui, không có bị bận bịu bởi những cái hạnh phúc dễ phong manh dễ dở này. Và có những lúc đó là hạng người thứ hai. Hạng người thứ hai cũng là hạng người sau một thời gian đấu tranh cạnh tranh thì hạng người này cảm thấy mỏi mệt với sự đấu tranh cạnh tranh chạy theo những vật dụng của thế gian, và người này có những lúc nhìn lại thấy mình thật là thấp hèn và muốn thoát ra những cái suy nghĩ thấp hèn đó. Cho nên hạng người thứ hai, người này muốn thoát ra khỏi những cái ràng buộc đưa đến cái sự phiền não ở trong tâm và muốn đời sống hiện tại ở trong tâm được an vui hạnh phúc. Cho nên hạng người này phải tu. Không đòi hỏi người này phải là Phật tử, nhưng mà ai muốn thoát ra những ràng buộc ở trong tâm, những cái suy nghĩ đấu tranh cạnh tranh đấu đá đưa đến mỏi mệt, những cái sự mà chạy theo sắc dục, chạy theo tình cảm nó đưa đến mỏi mệt, và những cái mà khiến cho chúng ta cảm thấy mình thật là hèn, đôi lúc chúng ta khinh thường chúng ta bởi vì chúng ta chạy theo những cái thứ đó, thì chúng ta phải tu để được hiện tại được an lạc. Và hạng người thứ ba thì hạng người thấy rằng là ngay cả đời sống hiện tại được an vui, ngay cả tâm mình không bị trói buộc bởi những cái mà thấp hèn đó, nhưng mà hạnh phúc đó chỉ có một đời. Người này muốn được hạnh phúc vĩnh viễn trong nhiều đời nhiều kiếp khác nữa, thì người này muốn được là giải thoát vĩnh viễn, ta gọi là an nhiên niết bàn hay là giảng sanh tây phương, thì hạng người này cũng phải tu. Không chỉ có Phật tử mới được giảng sanh trong các vị, có những người không phải Phật tử nhưng mà những người này quyết chí tu tập theo đúng con đường lối thì hạng người này vẫn có thể được giảng sanh. Nhưng mà tại sao mà Đức Phật vẫn khuyên chúng ta nên là một Phật tử gương mẫu, tức là chúng ta quy y giữ giới? Bởi vì cái sự quy y và sự giữ giới nó đưa đến sự thực hành của chúng ta dễ dàng hơn những người không quy y và giữ giới. Tại vì những người có quy y giữ giới thì thường sống với nhân quả nhiều hơn, cho nên là sự thực hành nó nhanh hơn và kết quả nó đã cao hơn những người không quy y và giữ giới. Đôi khi không quy y và giữ giới, mình cũng muốn tu giải thoát nó, mình cũng muốn giải sa tay luôn cực lạc nó, nhưng mà vì không có cái giới trói buộc, vì không có sự quy y ở trong tâm, cho nên mình có thể phá rào bất cứ lúc nào, mình có thể quên đi rồi mình phạm giới. Và như vậy thì mặc dù mình cũng muốn giảm sanh, mặc dù mình cũng muốn được giải thoát, nhưng mà cái đó nó mong manh hơn là cái người có quy y và giữ giới. Ở đây quy y hết chưa? Quy y hết chưa là Phật tử gương mẫu hết chưa? Sao em run hết vậy? Bận áo giới rồi, bận áo trà rồi, tức là phải có, phải không? Thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta chưa quy y thì chúng ta cứ đi quy y. Tại vì cái quy y này nó lợi ích cho ta, chứ không phải lợi ích cho cái chùa nào hết, cũng không phải lợi ích cho Tam Bảo. Không vì cái sự quy y của ta mà cái số lượng của Tam Bảo được tăng lên, cũng không vì cái sự mà không quy y của ta mà số lượng của Tam Bảo nó giảm xuống, không phải như vậy. Nhưng quy y có lợi ích cho chính bản thân chúng ta trước tiên. Tại vì cái quy y nó sẽ kìm chúng ta, cái giới nó sẽ giữ ngăn chúng ta, không cho chúng ta sai phạm vào những cái vấn đề khác. Cho nên ngài Narada ở trong cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp thì ngài nói rằng cái nền tảng của đạo Phật là đạo đức, trong khi cái đỉnh cao của đạo Phật là trí tuệ. Vì vậy mà chúng ta cần đạo Phật như chúng ta cần ăn cơm, chúng ta cần tam bảo như là chúng ta cần ngủ. Bởi vì sao? Bởi vì nền tảng của đạo Phật nó đem lại là đạo đức. Chính đạo đức chúng ta mới có thể sống được an vui hạnh phúc. Và cái đỉnh cao của đạo Phật giúp cho chúng ta là trí tuệ. Có trí tuệ ta mới giải thoát. Tại sao mà có trí tuệ ta mới giải thoát các chị? Tại sao có đạo đức ta mới được an vui? Bởi vì người không có đạo đức thì người sống không an vui. Người có trí tuệ thì người sống tự tại. Ai muốn sống tự tại thì phải có trí tuệ. Sống tự tại có nghĩa là sao? Sống tự tại có nghĩa là hành động và lời nói phải thật là minh bạch, phải thật là rõ ràng, phải thật là chân chánh. Không có nghĩa là các chị hành động như thế này mà không có minh bạch rõ ràng chân chánh. Không có nghĩa là lời nói như thế này là không minh bạch rõ ràng chân chánh. Nhưng mà một người có trí tuệ là một người sống với nhân quả, một người có trí tuệ là một người sống với từ bi hỷ xả, và một người sống có trí tuệ là một người biết hướng thiện. Chúng ta sống với nhân quả thì chúng ta biết tạo nhân thì nó sẽ đưa đến cái quả. Chúng ta có từ bi hỷ xả, nó là cái con đường để đưa đến cái sự an vui hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta không có tâm hướng thượng, tức là tâm không mong cầu cái sự mà quả gì cao hơn, thì cái từ bi trí tuệ, từ bi hỷ xả và cái nhân quả nó chỉ đưa chúng ta trở lại kiếp người được an vui là thôi. Nhưng mà chúng ta phải có tâm hướng thượng, tức là chúng ta phải có tâm cầu đạo, chúng ta phải có tâm giải thoát, thì chính cái tâm đó nó mới đưa đến chúng ta là sự giải thoát. Như vậy thì muốn có trí tuệ Như Lai thì trong năm loại trí thì cái trí tuệ của Như Lai được xem là cái trí tuệ mà chúng ta cần phải đạt đến. Cái trí của phàm phu là cái trí vọng tưởng, tức là cái biết vọng tưởng chúng ta không cần, phải không? Vọng tưởng tức là gì? Tâm suy nghĩ miên man, tâm tạo nghiệp, thì những cái đó đưa đến sự đau khổ chúng ta không cần. Cái trí, cái biết của người biết nhân quả, biết tạo nhân, nó sẽ đưa đến cái quả. Thì chúng ta chặn đứng nhưng chúng ta đừng dừng lại ở nhân quả. Tại vì chúng ta phải là người giải thoát. Một người biết dừng lại ở nhân quả chỉ đưa đến cái sự tái sanh làm người. Nhưng mà chúng ta muốn cao hơn nữa, muốn giải thoát thì chúng ta không dừng lại ở cái trí của người biết nhân quả. Chúng ta phải đi tiến lên. Sự nghe, sự suy tư rồi tu tập, tức là cái trí của người bước vào dòng thánh. Ở đây là chúng ta là những người Đức Phật nói là những người bước vào dòng thánh. Nhưng mà để đặt chân được chân đặt thánh hay không là do chúng ta có tu tập hay không. Đôi khi chúng ta nghe, chúng ta có suy tư, nhưng mà chúng ta không có thực hành thì đúng là chúng ta đang trôi vào dòng thánh. Nhưng mà còn để là chúng ta đặt cái chân chúng ta bước vào đất thánh là chúng ta phải tu hay không? Sự nghe, sự suy tư đúng pháp, nó chỉ có bước, nó đem lại sự an vui. Nhưng mà vẫn chưa đặt chân được vào đất thánh. Cũng giống như là chúng ta đến nhà, nhưng mà chúng ta muốn bước vào trong cái nhà, muốn bước vào trong cái nhà thì chúng ta phải bước qua cái ngạch cửa. Cái ngạch cửa ở đây là nó sẽ ngăn ra, ở phía ngoài là phàm phu, ở phía sau là chư Phật, là đất thánh, đất Phật. Thì chúng ta muốn bước vào đất Phật thì chúng ta phải đi ngang qua cái ngạch cửa. Ngạch cửa ở đây được ví dụ như cho cái con đường tu tập của chúng ta. Thì chúng ta nghe mà chúng ta suy tư nhưng không có thực hành, thì Đức Phật nói người này đang bước vào dòng thánh nhưng mà chưa bước chân qua đất thánh được. Vì vậy mà cái thứ ba, tâm tư và tu, vẫn chưa đạt được kết quả trọn vẹn như ý muốn. Vì vậy mà chúng ta phải tiến hành cái bước thứ tư là cái bước là phải tu tập. Tu tập ở đây tức là có những cái phương pháp tu, ví dụ như ba con trai là người đặt chân vào đồng thánh. Vì Phật cho đến nhất tâm đặt chân là đặt chân vào đồng thánh. Hoặc là chúng ta muốn đến cái sự lại sống hết với những người không cần bỏ ba con trai, có những si và sống như là đời sống của một người xuất gia. Thì dẫn là Đức Phật dẫn gọi người này sắp sửa đặt chân vào dòng thánh, hoặc là người này chỉ chuyên về tu thiền. Có những người mà bất tu thiền thì không cần phải là tụng kinh, không cần niệm Phật, mà có ngày chỉ nhìn tâm của mình, xem cái tâm của mình suy nghĩ cái gì, nó làm cái gì, nó đi tới đâu, nó dẫn mình tới đâu, thì gọi là tri vọng. Tri vọng tức là tri là biết, vọng là vọng tưởng, cứ quan sát nó, cứ nhìn nó, không cần động gì nó, cũng không cần xua đuổi nó, nhưng nó khởi lên là biết. Và người này suốt 24 tiếng đồng hồ chỉ cần nhìn tâm của mình và lấy tâm làm bạn, cho đến khi mà nhưng mà không tạo nghiệp, nhìn rồi nó mất, rồi không suy nghĩ để cái khác nó còn biết, cho đến khi mà không còn suy nghĩ gì hết, không tạo nghiệp nữa, thì cho đến cái dòng tâm cuối cùng nó mất đi, thì chính cái chuyện này đặt chân vào đường thanh. Vậy như vậy thì cái chuyện tu ở đây nó có rất nhiều pháp môn, chứ không riêng gì một pháp môn. Vì vậy mà chúng ta không nên bài bác chỉ trích một cái pháp môn nào, cũng không nên ca ngợi quá đáng một pháp môn nào. Tất cả pháp môn đều đưa đến sự thành tựu Phật quả, tại vì chúng ta tùy theo cái căn của chúng ta, tùy theo cái nghiệp lực của chúng ta. Có những người mà việc niệm Phật mới được, tại vì sao? Tại vì để diệt trừ cái vọng tưởng. Người nào vọng tưởng nhiều quá thì cần phải niệm Phật nhất tâm để trừ tất cả những vọng tưởng khác, chỉ còn một trong niệm Phật nó còn lại. Hoặc là người nào mà thích vọng tưởng thì người này có thể tu thiền. Hoặc là người này tạo nghiệp kiếp nghiệp nhân trong quá khứ mình nhiều quá, cho nên nó đưa đến cái đời sống hiện tại đầy khổ đau, cho nên vị này suốt cuộc đời lại sám hối những điều như vậy. Cho nên phương pháp nào cũng đều đưa đến cái sự thành tựu Phật quả. Vì vậy mà chúng ta không nên chỉ trích, cũng như chúng ta không cần phải ca ngợi phương pháp riêng của chúng ta. Tất chúng ta tôn trọng tất cả những người tôn các pháp môn khác nhau. Vì như vậy thì cái thứ tư là căn tinh tôn, và cái tôn mới là cái bước vào cặp cửa của Như Lai và bước vào dòng thánh. Nhưng mà Đức Phật nói vẫn chưa được, chúng ta phải lấy cho được cái trí tuệ của Như Lai. Cái trí tuệ của Như Lai đó là gì thưa các vị? Muốn có được trí tuệ của Như Lai thì cái điều đầu tiên các vị phải học, thì phải học học cái cách để có được trí tuệ của Như Lai chứ. Đối với người thế gian thì chúng ta thấy việc học nó cũng quan trọng. Đối với một đứa bé, nó mới nó muốn là đọc sách báo cho cha mẹ nó nghe, hoặc là nó học chữ viết thì nó cũng phải học. Và một cậu thanh niên, một cô thiếu nữ muốn thành tài, muốn có cái công ăn việc làm thì cũng phải học. Rồi một người buôn bán cũng phải học cách để buôn bán mới có thể mà làm ra tiền được hơn các vị. Thì cũng giống như vậy, chúng ta muốn dạy sang đây phương trình là chúng ta muốn vào các Phật thì chúng ta phải học. Học để làm gì các vị? Học để làm gì? Học để hiểu. Học để làm gì nữa? Học để biết. Học để làm gì nữa? Học để chung sống hài hòa với nhau. Và cuối cùng học để làm gì nữa? Học để trở thành một người hữu ích. Học để thành Phật, phải không? Như thế nào gọi là học để hiểu các chị? Chúng ta học phải hiểu. Chúng ta học Phật để chúng ta hiểu như thế này. Hiểu rằng trong cuộc đời chúng ta, trong cuộc đời này không phải chỉ có một mình chúng ta trên cuộc đời này. Cho nên là chúng ta biết rằng không phải chỉ có một mình ta còn lại. Vì vậy mà chúng ta không được buồn sống tự kiểm hẹn hồ cho như ta. Một người mà nghĩ rằng mình là quan trọng nhất, đó là một người tự kiểm hẹn hồ. Một người chồng ở trong gia đình mà muốn rằng vợ phải cung phụng mình, con cái phải đi làm kiếm tiền để cung phụng mình, hoặc là người mẹ bắt những đứa con phải buôn bán tảo tần, bỏ học để buôn bán để mà lo cho mình ngồi đánh bài, thì như vậy người này là ích kỷ hẹn hò. Người không hiểu gì về cuộc sống. Cuộc sống không chỉ riêng có một mình, cuộc sống đây có còn nhiều người khác nữa, cho nên chúng ta không được quyền nghĩ đến cá nhân của chúng ta. Đó là cái thứ nhất ta học để hiểu. Hiểu rằng trong cuộc đời này không riêng một mình. Bây giờ chúng ta thấy là có những người cha, người mẹ rất là ích kỷ hẹn hò, ngồi đánh bài hoặc là uống rượu, trong khi bắt vợ đánh vé số hoặc ngủ sao này nó sẽ là một cái gánh nặng cho xã hội. Vì chúng ta biết rằng những đứa bé mà nó nghỉ học sinh quá cho đi ra cái số sau này, nó tin vào việc là không ai cho hết, tại vì người ta phải chọn cái văn bằng với anh các chị. Ngay cả đại học bây giờ cũng còn thất nghiệp, cuối một gì lớp hai lớp ba lớp bốn thì công nhân thì bây giờ vừa phải. Chúng ta biết khi mà chúng ta đến các cái xí nghiệp, rất là nhiều công nhân bị sa thải, nhưng mà cũng có nhiều người được nghỉ lại bởi vì là họ có trình độ học dân, cho nên họ nghĩ là bởi vì họ sẽ nghĩ rằng những cái trình độ này thì tức là thất quốc, tức là phân theo tài sản của họ, cho nên họ nghĩ lại. Còn những người mà không có trình độ nhiều chỉ biết lao động tạm tay chân thì những người đó rất dễ dàng bị kiếm, cho nên không có người này thì họ sẽ kiếm được người khác. Vì vậy ta không được người nghĩ riêng cho ta mà bắt con cái chúng ta phải nghĩ học, học để hiểu rằng thứ nhất là không phải chỉ có một mình ta trên cuộc đời này, cho nên ta không được quyền tích trữ hẹn hò đối với những người thân trong gia đình của chúng ta. Thứ hai, ta học để hiểu là chết không có nghĩa là hết, chết chỉ là một sự thay đổi một cuộc sống, và cuộc sống mới đó có thể là tốt hơn, cuộc sống mới đó có thể là xấu hơn. Tốt hơn bởi vì ta có nhiều phước trong quá khứ, và xấu hơn bởi vì ta không có phước nào để đem theo. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng chết không có nghĩa là hết, chết chỉ là thay đổi cái môi trường sống. Cái môi trường đó có thể là địa ngục, ngạ quỷ, sanh âm la. Cái môi trường đó có thể là người trời, và cái môi trường đó có thể là cảnh giới của chư Phật. Như vậy thì chúng ta biết chết nó sẽ đưa chúng ta về ba cõi. Một cõi là xấu, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, âm la là tương lại thành một cái cõi xấu, ta gọi là ác đạo. Và chết vâng có thể đưa chúng ta trở lại là người, hoặc là sanh lên cảnh giới trước tiên gọi là thiện đạo, hoặc là chết có thể đưa ta trực chỉ tây phương cực lạc, gọi là giảng sanh tây phương cực lạc theo giải thoát niết bàn, gọi là phật đạo. Như vậy thì chúng ta cầu nguyện được giảng sanh, tức là ta muốn, tức là ta chấp nhận chết không có nghĩa là hết. Nếu mà ta, chúng ta đừng mở miệng cầu nguyện là sau khi chết con được giảng sanh thì chúng ta mới tin rằng chết là hết, nhưng mà chúng ta nguyện cầu sau khi chết con được giảng sanh, tức là ta biết rằng chết không có nghĩa là hết thôi các vị. Chết chỉ là một sự thay đổi cuộc sống. Ở đây có ai không cầu giảng sanh không? Không phải không? Không có ai mà không mong cầu mình chết được giải thoát. Không có ai không mong cầu sau khi chết biết sao con được an vui hạnh phúc. Nó chính là cái việc chấp nhận chết không có nghĩa là hết. Một người mà nói rằng chết là hết, chết là không còn gì hết, thì người đó cái câu kế tiếp là mình có cầu gì đâu hết, tại vì mình không tin mà, mình không tin có biết sao. Nhưng mà nếu mà mình đã mở miệng ra nói biết sao tôi không ở đây nữa, tôi về cảnh giới chư Phật, tức là người này phải tin chết không có nghĩa là hết. Thế chết tức là có chỗ để đi, và cái chỗ đi đó có thể là địa ngục, là quỷ, sanh âm la. Cái chỗ đi đó có thể là người trời, và chỗ đi đó có nghĩa là cảnh giới chư Phật. À, thì chúng ta thấy học để hiểu là chết không có nghĩa là hết, nó có chỗ đi, và cái chỗ đến đó là có tùy thuộc vào cái suy nghĩ của chúng ta lúc còn sống trong hiện tại, tùy thuộc vào cái hành động của chúng ta lúc còn sống trong hiện tại, và tùy thuộc vào cái lời nói của chúng ta lúc còn sống trong hiện tại. Và cả thứ ba, chúng ta học để hiểu, chúng ta phải hiểu rằng là có một con đường, có một cái con đường đưa đến sự tối tâm, và có một cái con đường đưa đến sự thánh quả, Phật quả. Thì tùy chúng ta muốn đi con đường nào là do chúng ta quyết định. Như vậy thì cái thứ nhất chúng ta học để hiểu quan chuyện. Chuyện thứ nhất là hiểu rằng mình sống trên đời này không có một mình được. Đừng bao giờ tự hào tuyên bố rằng tôi không cần ai, không có chuyện này xảy ra. Không cần ai thì lấy đâu có cơm ăn, không cần ai lấy đâu có áo mặc, không cần ai lấy đâu có nhà ở. Và như vậy nếu mà chúng ta biết rằng mình không thể tự làm được những chuyện đó thì chúng ta đừng thực hiện hẹn hò với ai hết, và nhất là đối với các thành viên trong gia đình, đừng bắt các thành viên đó chỉ vì mình mà họ lao động cực khổ, tại vì họ còn. Và cái thứ hai, các bạn phải hiểu, phải hiểu là chết không có nghĩa là hết, chết là sự thay đổi môi trường sống tốt hơn hoặc xấu hơn. Và cái thứ ba, ta hiểu rằng có một con đường thì muốn có ý kiến Phật chúng ta phải học học để biết. Cái thứ nhất là học để hiểu, cái thứ hai là ta học để biết, biết cái gì các chị biết rằng mặc dù có những cái con đường nó đưa đến sự an vui hạnh phúc đó, nhưng mà trong những con đường đó chỉ có một con đường duy nhất đưa đến sự nhập niết bàn, giải thoát niết bàn, đó là con đường gì? Con đường gì? Giới định và huệ mà thôi, không có con đường thứ hai. Các vị giữ giới thanh tịnh thì các vị sẽ có giới thanh tịnh, các vị giữ giới trọn vẹn thì các vị giới các vị sẽ được thanh tịnh. Nhưng mà khi giới các vị thanh tịnh thì tâm các vị sẽ được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh có nghĩa là sao? Nhờ giữ giới, nhờ không phạm giới. Khi tâm không sợ hãi thì tâm có thanh tịnh không? Thanh tịnh. Khi tâm không sợ hãi thì tâm an vui không? An vui. Khi tâm mà thanh khi mà giới thanh tịnh thì tâm có hạnh phúc không? Hạnh phúc. Vậy như vậy nhờ giới thanh tịnh mà nó đưa đến tâm thanh tịnh. Khi mà tâm của các vị thanh tịnh thì ta gọi là định đó, gọi là định đó. Tâm thanh tịnh là định. Vậy khi mà có tâm thanh tịnh ta đạt được định, khi mà ta được đạt được định thì sẽ thấy cái biết của chúng ta là thanh tịnh. Sẽ thấy cái biết của chúng ta thanh tịnh là sao? Thấy là chúng ta thấy là cuộc sống của chúng ta như sư cô nói là không chỉ đi một mình bệnh cho nên mình không tự kỷ. Thấy là không phải chết chỉ là hết mà chết chỉ là thay đổi môi trường sống, đó là cái thấy thanh tịnh. Và cái biết thanh tịnh tức là ta phải biết cái con đường nào để ta đi mới đạt được sự an vui hạnh phúc. Ví dụ như bây giờ các chị niệm Phật là các chị cái biết của các chị là đúng không? Con đường này là con đường duy nhất đưa đến sự an vui hạnh phúc vĩnh viễn. Nhưng mà các chị niệm Phật mà trong tâm của các chị vẫn còn đứng tối thì mà khi mà niệm ở đây xong về nhà thì các chị không hay niệm. Thế như vậy các chị biết nhưng mà các chị vẫn không đạt được thanh tịnh nhờ cái biết đó. Cho nên chúng ta biết là cái thấy cái biết phải thật sự thanh tịnh, mà cái thấy cái biết nó thanh tịnh là nhờ có một cái quá trình là sự tu tập của chúng ta. Chúng ta tu mà chúng ta không thực hành, tu có nghĩa là thực hành, nhưng mà tu mà không thực hành thì vẫn không đạt được cái thấy cái biết thanh tịnh. Cái thấy cái biết thanh tịnh là cái thấy cái biết của chư thánh và chư Phật. Chúng ta có biết là con đường, chúng ta có biết là không nên sống tại địa nhà hồi, chúng ta có biết sống không có nghĩa là hết, chết không có nghĩa là hết, chỉ là sự thay đổi. Chúng ta biết hết, chúng ta thấy hết nhân quả, nhưng mà chúng ta không thanh tịnh, chúng ta vẫn còn phạm vào những cái đó, tham sân si vẫn còn, thì cái đó gọi là cái thấy cái biết của bên ngoài của cái vỏ cây mà thôi, chứ không phải là người đạt được cái vỏ cây, tức là người không đạt được cái quả gì giải thoát. Cho nên chúng ta biết tới đâu thực hành tới đó, không phải đợi đạo Phật, không phải là sự hứa hẹn, không phải đợi ngày mai, mà chúng ta phải áp dụng ngay trong ngày hôm nay. Vì vậy mà cái thứ hai ta phải học là để biết, và cái thứ ba ta phải học là để sống chung. Ta học Phật pháp, ta học đạo Phật, ta muốn có trí tuệ Phật thì ta phải học. Và học là cho riêng ta và cho mọi người, học là để sống chung với nhau. Thì như sư cô nói, muốn có một cuộc sống chung hài hòa với nhau thì thân khẩu ý phải thanh tịnh. Thân là hành động, khẩu là lời nói, ý là suy nghĩ. Ba cái này, hành động, lời nói và suy nghĩ phải khớp với nhau. Ta lại Phật thì hành động của chúng ta phải là Phật. Ta nói ta niệm niệm Phật thì lời nói của chúng ta phải là câu Phật. Và trong suy nghĩ của chúng ta là chuyện lành thì ra hành động và lời nói phải chuyện lành, tức là phải khớp với nhau. Ta không thể lại Phật, tức là cái thân lại, nhưng mà ta bực mình, ta biết đồ nén đạt, như vậy thì cuộc sống chúng ta luôn luôn mâu thuẫn. Ta niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi ta lại sám hối. Nhưng mà sau đó thì chúng ta mở những lời chân chua hát động với nhau, ta mở những lời chỉ mắng với nhau, ta mở những lời con tính với nhau. Thì như vậy chúng ta không phải là niệm Phật. Hoặc là trong suy nghĩ của chúng ta muốn tốt đẹp nhưng mà ra hành động và lời nói không tốt đẹp. Thì như vậy muốn chung sống hài hòa với nhau thì hành động và lời nói cũng như là
một đứa ồn ào thêm đứa nữa, thì đã hai đứa dồn tiền vào đâu. Là chúng ta phải rà lại xem coi mình có duyên tam bảo rồi, mình giữ năm giới rồi, mình có tín tu đạo hay không. Tín tu đạo bằng cách là mình có thờ Phật trong nhà hay không, mình có lại Phật hay không, mình có xá Phật hay không, đó là cái chúng ta. Có nhiều người có quy y tam bảo nhưng mà lấy được cái lý do nhà chật, hoặc là lấy cái lý do nhà không tâm tịnh, tất cả đều sinh hoạt chung một cái phòng đó hết, thành ra không dám thờ Phật. Thì chúng ta thấy rằng là đó cũng là một trong những cách, những cái lý do để chúng ta là tôn trọng người đã đức Phật. Nhưng mà nếu mà không có hình tượng Phật ở trong gia đình thì mấy khi nào ta nhớ được Phật ở trong tâm ta? Cho nên nhờ cái hình tượng Phật ở bên ngoài mà ta mới nhớ được cái thiện lành ở trong tâm ta, ta mới làm cho cái thiện lành đó nó sống dậy liên tục. Nếu mà chúng ta không có thờ Phật thì chúng ta có thể đảm bảo cho chúng ta, nhưng còn những người thân của chúng ta không thấy hình tượng Phật thì những người thân của chúng ta rất dễ dàng phạm những lỗi lầm mà đáng tiếc có thể đưa đến sự thống khổ cho tương lai. Thờ Phật không phải thờ trên cao, thờ Phật không phải thờ ở những nơi mà không thấy. Thờ Phật có thể ngay cái cửa ra vào, thờ Phật ngay cái nơi nào mà nhiều người có thể đưa mắt tới, chúng ta hãy đặt cái tượng Phật ở chỗ đó. Đằng sau, thờ Phật không có nghĩa là giấu, thờ Phật không có nghĩa là để tuốt ở trên tầng thượng ở trên đó, rồi chỉ có một mình ta mới đi lên trên đó được thôi. Còn những người khác làm sao? Như vậy thì chúng ta thấy hết là chúng ta là không chung sống hài hòa, chúng ta không thể trở nên người hữu ích cho ta và những người khác. Cho nên chúng ta thờ Phật là thờ Phật nơi nào mà đông đảo thành viên trong gia đình hay tụ họp nhất. Chúng ta thờ Phật nơi nào mà người đi ra cũng thấy, người đi vô cũng thấy. Tại vì mỗi lần mà thấy như vậy thì muốn làm ác cũng không làm được, muốn làm bất thiện cũng không dám làm. Đó là chúng ta mới có thể giúp được ta và những người thân. Đôi khi chúng ta không giúp hết được cách gì, chúng ta không nói hết được, nhưng mà cái việc làm của chúng ta, cái thờ phượng của chúng ta, nó sẽ chặn người kia đừng làm những việc bất thiện. Thì đó cũng là một cái cách để phải đạo vào lòng người. Như vậy thì cái thứ ba, chúng ta phải xét lại coi nơi thờ phượng của chúng ta có hay chưa. Cái thờ phượng ở trên cao trang nghiêm là luôn luôn là được quét dọn các khu vực đó thật là sạch sẽ, và nơi đó có nhiều người ra vô, và những người ra vô đó là những người là người ta có thể đi ngang, người ta cúi đầu cái là người ta có phước, là mình thấy đỡ một chúng sanh đau khổ rồi. Cúi xuống một cái là mình thấy đỡ một chúng sanh đau khổ. Cúi xuống không có nghĩa là người đó hết đau khổ, mà cúi xuống đó có nghĩa là gì? Diệt đi cái tâm ngã mạn, cái tâm kiêu hãnh, cái tâm cống cao. Thì như vậy chính cái tâm đó là cái tâm đưa đến sự đau khổ. Cảnh giới nào mà có nhiều chúng sanh ngã mạn cống cao? Cảnh giới nào? Cảnh giới nào mà có nhiều chúng sanh mà có tâm ngã mạn cống kiêu, tự hào khen mình chê người? Amla, phải không? Amla thì như vậy mình giúp cho người đó cốt được cái cảnh Amla. Vậy cái thứ đó là cái thứ ba, là cái thứ tư là cái thờ. Sau khi mà chúng ta thờ Phật, xá Phật và lại Phật thì chúng ta phải tu Phật, đó là bắt buộc thôi. Như vậy thì bốn điều kiện để chúng ta là đạt được sự an vui hạnh phúc là học để là chúng ta phải học, thứ hai là chúng ta phải quy tam bảo và giữ giới, cái thứ ba chúng ta phải biết thờ Phật, xá Phật, lại Phật, cái thứ tư chúng ta phải tu Phật. Tu Phật như thế nào các chị? Tu Phật như thế nào mới là đúng? Tu Phật như thế nào? Ba cái kia nó chỉ là tiền đề để đưa đến cái tu Phật mà thôi. Cái tu Phật, tu có nghĩa là gì? Tu có nghĩa là thực hành, tu có nghĩa là sửa. Chúng ta những gì nếu trước đó chúng ta có sai phạm thì chúng ta không làm lại, lặp lại những sai phạm đó gọi là tu. Nhưng mà từ trước đến giờ mình chưa từng sai phạm, từ trước đến giờ mình chưa làm một cái gì tội lỗi, thì chúng ta chỉ tu đây có nghĩa là các vị phải thực hành gì? Con đường thoát bốn cảnh giới đó. Chúng ta thực hành cái con đường thứ nhất là chúng ta không muốn rơi vào địa ngục, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải làm gì? Chúng ta không được hung dữ, không được hung ác. Đó gọi là thực hành. Thực hành là nghĩa là chúng ta không được hung ác nếu chúng ta không muốn vào địa ngục. Đó là chúng ta tu. Chúng ta không muốn làm ngạ quỷ thì chúng ta không được tham lam, keo kiệt, bụng sỉnh, ganh tị, tật đố. Đó là thực hành cái cách tránh xa cái con đường đó. Vì chúng ta không muốn đi vào cảnh giới của sân thì chúng ta không được bơi móc lẫn nhau, không được bơi móc lẫn nhau, chuyện của người này, chuyện của người kia, chuyện bơi móc. Có nhiều khi chúng ta giận quá, chúng ta bơi móc đời tư của người khác. Chúng ta giận quá, chúng ta bơi móc tình cảm mà người ta trân trọng, người ta dự tính. Hoặc là thậm chí có những người, người ta gì tin tưởng mình, người ta tâm sự với mình, nhưng đến một lúc nào đó mình giận người ta, mình không ưa người ta nữa, mình đem cái chuyện tâm sự của người ta mình kể cho người khác, gọi là bơi móc, bơi móc, bơi móc. Mình có không? Không có đâu. Có không? Đừng đó, có mà bỏ. Thì như vậy chúng ta thực hành, tức là chúng ta thực hành cái việc làm gì đó để chúng ta tránh xa cái đời sống của súc sanh. Rồi chúng ta không bơi móc, rồi chúng ta cũng không trà đình tủ yến rượu chè cờ bạc. Rồi chúng ta cái thứ ba, chúng ta cũng không gì để hỏi con súc sanh là không gì nữa, không ái dục đó. Rồi cái gì nữa? Ái dục mà không phải là ái dục mà gọi là người chồng thì có vợ khác, ngoại tình, ngoại tình, ngoại tình, ngoại tình. Ngoại tình, ngoại tình. Tôi nhớ này. Rồi cái nữa là không đi vào con đường súc sanh, tức là không gây gỗ lẫn nhau, không cắn xé gây gỗ á. Gây gỗ lẫn nhau giống như là đang cắn xé lẫn nhau. Tức là bốn cái cách mà chúng ta phải thực hành để tránh cái con đường súc sanh. Rồi tránh cái con đường mà của Atula thì chúng ta tránh cái con đường là tự hào, tự mãn. Khi mà chúng ta làm thiện thì chúng ta đừng xem trọng những cái việc thiện của chúng ta làm để mà hãnh diện với người khác. Khi chúng ta làm thiện thì chúng ta đừng có sang cái tâm nóng nảy, giận hờn, vân vân. Thì như vậy chúng ta biết tu có nghĩa là sự thực hành. Thực hành để tránh đi những con đường xấu, và thực hành để tiến đến những cái con đường cao hơn, những cái quả vị cao hơn. Thì bằng một bên là chúng ta tránh không phạm vào những cái lỗi lầm để đưa đến những cảnh giới thống khổ. Nhưng mà các vị tránh mà các vị không tiến hành, không tu những cái pháp môn cao hơn thì các vị vẫn không có giải thoát khỏi luân hồi khổ đau đâu. Các vị phải tu, và cái con đường tu đó là cái con đường bằng bảy bước chân sen. Mà chúng ta thấy bảy bước chân sen tức là cái tượng mà Thái tử Tất Đạt Ma vừa sanh ra đời đi trên bảy bước, đi trên bảy bước đó là cái phương pháp tu tập của chúng ta đó. Cái phương pháp tu tập mà Đức Phật nói rằng ai muốn được một đời nếm trải cái hạnh phúc an lạc trong hiện tại, và sự an lạc hạnh phúc này nó sẽ vĩnh viễn trong tương lai, thì chúng ta cần bảy bước chân sen. Một bước chân sen đặt xuống là một cái hoa sen nó nở. Một cái bước thứ hai đặt xuống là cái hoa sen thứ hai nó nở. Bước thứ ba đặt xuống, bước đầu đặt xuống. Cái bài này có thể là sư cô sẽ trình bày trong những cái bài pháp khác, nhưng mà sư cô tóm tắt thể nghĩa của bảy bước chân sen. Cái bước đầu tiên đặt xuống đó là gì? Là gì? Giới thanh tịnh. Cái gì cũng yêu cầu phải có giới thanh tịnh hết các vị. Đối với các vị, giới thanh tịnh trong đời sống hàng ngày đó là năm giới. Đối với các vị trong đời sống ngày hôm nay, họ bắt con trai đó là tám giới. Các vị phải giữ cho nó thật là thanh tịnh. Khi mà cái bước chân sen đầu tiên mà mình giữ được giới thanh tịnh, thì khi mình vừa đặt chân xuống là một cái sen, tâm sen nó nở ra. Rồi các vị bước được cái bước thứ hai, tức là những cái bước này nó đưa về cảnh giới của chư Phật. Để đặt chân vào nhà Phật thì các vị phải tiến hành bảy bước. Bước đầu tiên là vừa đặt chân xuống, một cái hoa sen nó thanh tịnh, tượng trưng cho người này giới trong sạch. Cái bước thứ hai, các vị đặt chân xuống, một cái hoa sen khác nó nở ra, tức là tâm các vị phải thanh tịnh.
tâm thanh tịnh ở đây là tâm không đòi hỏi các vị phải đoạn trừ hoàn toàn tham sân và già và kiến đâu. Một đời chúng ta không thể diệt trừ được hết, tham ai cũng có, giận hờn ai cũng có, và cái si mê và kiến ai cũng có. Nhưng mà chúng ta sẽ khác với những người khác để chúng ta bước chân tập chân suốt được qua sen nó nở ra nó đón chào, là tâm tham, tâm sân và cái si mê tà kiến này nó phải giảm đi rất là nhiều. Ta muốn tham một cái vật gì đó mà cơ bản là năm cái tham mà chúng ta ngăn chặn trong cuộc sống hàng ngày, tức là tham vật chất, tham sắc dục, tham danh vọng địa vị, tham ăn uống và tham ngủ, danh vọng địa vị, ăn uống và ngủ nghỉ. Chúng ta giảm bớt nó đi. Nếu mà chúng ta có nhiều quá thì mỗi ngày chúng ta giảm một chút, mỗi ngày chúng ta giảm một chút, có thể là 99%, 100% chúng ta giảm, còn 99.9% chúng ta giảm một chút xíu như vậy vẫn gọi là tâm thanh tịnh. Người này Đức Phật nói rằng người này vẫn có thể bước chân xuống qua sen mà nở ra. Còn nếu mà chúng ta không thực hành, chúng ta không làm cho nó giảm đi dù là một thải móng tay một ít, thì chúng ta tập chân xuống là qua sen nó không nở. Mà qua sen nó không nở tức là chúng ta vẫn còn coi năm trong đau khổ. Và như vậy thì cái bước thứ hai là tâm phải thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là trên nền tảng tham sân và mà kiến si mê đó, nó giảm đi bằng sự tu tập và sự giữ giới thanh tịnh của chúng ta. Rồi cái bước thứ ba, khi mà chúng ta có tâm thanh tịnh thì cái bước thứ ba là chúng ta sẽ có, đó là chúng ta dừng cuộc đời đừng dính mắc nhiều quá. Bởi vì sao Đức Phật nói là cái thân này nó sẽ đi đến rồi sanh rồi lớn rồi già rồi cao rồi chết rồi qua một đời. Cho nên chúng ta biết chắc rằng cái thân này nó sanh ra nó phải có lớn rồi nó già rồi cao. Trong cái lúc mà lớn lên rồi già nó phải trải qua những cơn đau khốc liệt, có những người mà đau nhiều, có những người đau ít, nhưng đã có thân thì phải có đau bệnh rồi đau. Rồi nếu mà không đau thì cái già nó sẽ đưa đến cái chết, và nếu mà có đau thì nó cũng sẽ đưa đến cái chết. Cho nên là nó đi theo đúng cái quy luật của nó. Ta không nắm giữ cái gì, ta không nắm giữ là cái gì, ta không chặt quá vào cái thân này. Rồi sinh rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết rồi qua một đời. Cho nên chúng ta hãy sống với một đời sống thật sự là có ý nghĩa. Tại vì cái chu kỳ của chúng ta muốn sống nữa cũng không sống được. Chúng ta muốn giữ cái thân này trẻ mãi, chuyện này không xảy ra. Chúng ta muốn giữ cái thân này đừng bao giờ bệnh, chuyện này không xảy ra. Chúng ta muốn giữ cái thân này đừng bao giờ chết, không thể xảy ra. Chỉ vì chúng ta biết chúng không thể xảy ra cho nên chúng ta không bận tâm với nó. Nhưng mà chúng ta hãy bận tâm với những gì chúng ta đang làm trong hiện tại. Chúng ta hãy bận tâm xem mình tham nhiều không, mình sân nhiều không. Ngay trong cái lúc mà mình hành động bằng cái việc làm của mình, nó được chủ động chỉ đạo bởi cái tâm gì. Khi mà mình ra hành động, khi mà mình nói thì cái lời nói này chỉ đạo hành động bởi cái tâm gì. Chúng ta hãy bận tâm như vậy, hãy sống ngay trong hiện tại. Tại vì cái thân này nó sẽ đi đến cái giai đoạn quy luật chu kỳ và bệnh chết. Và như vậy thì chúng ta hãy sống ngay trong hiện tại. Và cái thứ hai nữa mà Đức Phật muốn nói là cái tiến trình, cái bước thứ ba là chúng ta cảm nhận thấy cái thân, mà chúng ta còn phải thấy cái tâm của chúng ta nữa. Cái tâm của chúng ta nó cường độ dao động ở mức độ nào, các vị phải biết. Cái cường độ dao động ở mức độ mà nó đòi hỏi tham nhiều quá, sân nhiều quá, chúng ta phải chặn đứng lại. Tại vì chính cái thức này, nó sau khi chết nó thành tự tâm nó liền biến thành kiến sanh thức đi đầu thai. Tức là kiến sanh thức, tức là kiến thức đi đầu thai. Một người mà khôn khéo thì chẳng những mà thân thanh tịnh, lời nói và suy nghĩ cũng phải thanh tịnh. Đó là cái bước thứ ba là thân và tâm đều thanh tịnh. Cái bước thứ tư là cái bước của người bước vào dòng thánh, bước vào cái dòng của bậc thánh đi. Tức là cái bước thứ tư là chúng ta phải biết là cuộc sống của chúng ta, cái thân này được tạo nên bởi những cái bất tịnh và những cái nghiệp trong quá khứ. Cho nên chúng ta thấy là để mà không còn cái thân này, tức là được giảm sanh Tây Phương Cực Lạc, thì nguyên nhân tại sao tạo nên cái thân này, chúng ta phải biết có 5 loại thức ăn sau đây tạo nên cái thân bất tịnh này.
Cái thức ăn thứ nhất là do ái dục. Cái bất tịnh, cái thức ăn thứ hai là do vô minh. Cái thức ăn thứ ba là vì ái dục và vô minh cho nên ta nắm giữ những gì mà ta sống ta muốn nắm giữ, ta không chịu mở rộng bàn tay, ta cứ nắm bàn tay lại là do phụ, chấp phụ. Mà khi chúng ta muốn nắm giữ thì chúng ta phải tạo nghiệp để chúng ta giữ mà. Chúng ta phải tạo nghiệp để mà chúng ta có được, giữ được cái gia đình. Chúng ta tạo nghiệp để chúng ta giữ được tài sản. Chúng ta tạo nghiệp để giữ được cái này, giữ được cái kia. Và cái nguyên nhân thứ tư để tạo nên một đời sống mới là do tạo nghiệp. Và cái nguyên nhân thứ năm là trong cái lúc mà ta ái dục, ta thiện vô minh gia chánh, ta chấp phụ và chúng ta tạo nghiệp, thì chúng ta vẫn tiếp tục dùng cái thức ăn bất tịnh để chúng ta tạo nghiệp. Thức ăn bất tịnh là không phải là các vị ăn thức ăn là dơ bẩn đâu. Dù thức ăn nó xào nấu thì bản chất của nó như sư cô đã nói là nó là bất tịnh rồi, phải không? Ai còn nhớ bất tịnh tức là sao? Tức là trong cái thức ăn này nó được tạo nên bởi một phần xương máu của chúng ta và xương máu của chúng sanh, cho nên ngay từ cái gốc của nó đã là bất tịnh. Nhưng mà cái thức ăn mà đưa vào miệng mà nó bất tịnh để mà nó tạo nên một đời sống khác, không có nghĩa là chúng ta ăn thịt xong, không có nghĩa là chúng ta ăn đồ xong gọi là bất tịnh. Tại vì ngay trong bản chất của nó là bất tịnh, cho nên không cần nói. Mà khi mà đưa vào miệng gọi là bất tịnh để đưa một cái đời sống khác, là khi ta ăn, ta khỏi tâm tham hay không? Tham cái miếng ăn hay không? Khi ta ăn, ta có giận, ta có sân vì miếng ăn này dở hay không? Và khi ta ăn, ta có si mê khi ta ăn hay không? Và như vậy thì năm cái lý do làm khiến chúng ta có một cái đời sống mới, đó là thứ nhất là do ái dục đó. Vì tình, vì ái tài sản, vì ái vợ con, vì ái gia đình, vì ái thân danh sự nghiệp, vì ái ăn uống ngủ nghỉ, cho nên năm cái đó Đức Phật gọi là vô minh cho nên chúng ta mới tạo nghiệp nắm giữ những cái đó. Và khi nắm giữ chúng ta tạo nghiệp, và trong cái quá trình mà chúng ta nắm giữ để tạo nghiệp, chúng ta lại ăn với cái thức ăn tam bất tịnh tham sân si. Chúng ta rồi bước qua, khi mà chúng ta biết như vậy, tâm chúng ta khởi lên là sự nhàn chán, chúng ta bắt đầu buông bỏ, thì vừa đặt chân xuống là cái xe thứ tư nó nở, tới cái xe thứ năm muốn cho nó nở thì chúng ta chặt đứt một cái mắt xích trong năm cái mắt xích này. Có những người mà có thể không nắm giữ, không nắm giữ thì không tạo nghiệp, nhưng mà cũng có người là khi ăn họ giữ chay miệng, họ không khởi tham, không khởi sân và không khởi tà kiến. Tức là chúng ta chọn một trong năm cái cách này, năm cái mà phương pháp để tạo nên một đời sống khác, chúng ta chặt một cái mắt xích của nó, thì như vậy bốn mắt xích kia không có là chi phối chúng ta. Thì như vậy chúng ta tiến hành, chúng ta quán một trong năm cái mắt xích. Có những người mà quán là cái ái dục là cứ ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm càng nhiều hơn, và như vậy thì người này không tắm chuyện nhiều trong ái dục. Hoặc là người này nghĩ rằng cái sự vô minh trong cái việc, trong cái hành động, lời nói và cái suy nghĩ nó đưa đến khổ đau, thì người này quá đoạn từ vô minh. Hoặc người này không nắm giữ buông xả, hoặc người này không tạo nghiệp ngang qua thân khẩu ý nhân dân. Chúng ta có thể chọn một trong năm cái mắt xích này để chúng ta chặt nó. Và như vậy khi chúng ta chặt nó thì cái sen thứ năm, tâm sen thứ năm nó nở. Khi mà chúng ta chặt nó xong thì cái tâm sen thứ sáu, tức là ta bước vào dòng thánh. Khi tôi bước vào dòng thánh thì Đức Phật gọi là người nhập luân, tức là bước người vào cái hàng mà của Phật thánh. Nhập luân tức là người này là với cái tâm vẫn còn sống, vẫn còn hữu học, tức là vẫn còn cái thân ở đây, nhưng mà cái tâm không còn bị vướng vào trần cảnh nữa, không còn bị cột trói bởi những cái tham lam, bởi những cái giận hờn và những cái sự hành động si mê. Tất cả chúng ta ở đây là một những cái phương pháp chúng ta đã nắm, nhưng mà Đức Phật đã trao cái chìa khóa, tức là phương pháp. Còn cái vấn đề mà chúng ta tự mình ra cái chìa khóa này vào cái ổ khóa để mà mở ra cánh cửa bất tử, cánh cửa để đi vào dòng thánh hay không, là do chính chúng ta. Và cái xe thứ bảy đó là cái xe mà chúng ta sẽ đứng lên trên cái xe đó, hoặc là chúng ta sẽ ngồi trên xe đó, là tùy chúng ta. Chúng ta thực hành sớm, chúng ta buông bỏ sớm, chúng ta là quyết tâm sớm, thì cái xe thứ bảy là của chúng ta, không là của ai hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta không muốn ra tổ khóa vào cái chìa khóa và cái ổ khóa để mở ra cánh cửa bất tử để được ngồi trên cái tòa xe cuối cùng, thì cái đó là do chính chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn cái mà bạn bước trên xe thì đây là chỉ là một cái tấm bắp ha. Còn mà sư cô cũng có một cái đĩa, nhưng mà nếu mà cái đĩa này giảng ở nơi khác, sư cô chưa giảng cái bài đó ở đây, thì cái đĩa này mà nhắm mà có thể sang được thì chúng ta tách ra, còn không thì sư cô sẽ có một cái bài pháp giảng chính thức ở đây về cái bài bước trên xe. Xe nở từng bước chân á, đó là một cái chiếc trình tu tập giải thoát. Thì sư cô cũng mong rằng ngày hôm nay với cái bài pháp thân tịch này, ít nhất là sư cô cũng ôn lại, cũng là gì để cho các hành giả cũng ôn lại ý nghĩa về phẩm pháp tăng, ý nghĩa về sự tam bảo, để cho các hành giả mới là cũng nắm được tại sao tam bảo cần thiết, tam bảo cần thiết cho chúng ta, và tam bảo là gì, tại sao tam bảo cần thiết, và ai cần tam bảo và ai không cần tam bảo. Thì ít nhất thì cũng là có một cái sơ đồ sơ để chúng ta nắm, để chúng ta tìm kiếm trên con đường tu tập. Không có tam bảo đời sống chúng ta có tâm, có tam bảo đời sống chúng ta còn thơ thang, thì cái đó là tùy quyết định của mọi người chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem tâm đức lành hồi hướng cho tất cả chúng con giới chúng sanh đều đứng thành Phật hòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin hãy đến với nhau bằng con tim nồng thắm, xin trao tặng cho nhau bằng cả một nụ cười. Xin hãy lắng nghe nhau, trái tim mình thấu hiểu, cho vơi bớt khổ sầu, cho đời được bình yên. Hãy yêu thương nhau, cho lòng luôn mở rộng, cho đôi bàn tay ôm lấy cả cuộc đời. Nhìn đời bằng cả tình thương, tha thứ thông cảm cho mọi lỗi lầm. Rồi kia từ đây cho đến ngàn đời, muốn nước ngọt trong vẫn khơi dòng tuôn chảy. Mọi hận thù cho vơi mất khổ đau, đem an vui hạnh phúc đến muôn loài, cho hòa mình an lạc mãi ngàn sao.